นะโมอาจิดาพุทธ新魔掌金母手câu cc những cảm ứng bất thường đều từ vọng tưởng mà ra. Người hộ niệm chân chính phải quyết lòng đoạn trừ những tà niệm này. Đúng không chư vị? Chúng ta đang nói về những cái người tổ trưởng, tổ phó. Nên chú ý những điều này. Hộ niệm là cái phương pháp giúp đỡ cho người sắp sửa ra đi có được cái chánh niệm mà vãng sanh. Nhưng mà tình thực xin thưa với chư vị, không phải đợi cho đến lúc cuối cùng rồi mới hộ niệm là cái điều bất khả thi, không thể được. Mà hộ niệm là chúng ta biết được cái phương pháp đó, chúng ta mới bắt đầu chỉnh sửa cái cách tu hành của mình. Có nhiều người đánh giá rằng là cái phương pháp hộ niệm chỉ có giá trị là hỗ trợ trong những cái giai đoạn cuối cùng được cái nào hay cái đó. Người ta đã coi quá nhẹ cái phương pháp hộ niệm, thành ra thất bại. Những người mà coi thường cái phương pháp hộ niệm khó mà có thể thành công. Tại vì chỉ khi nào mà mình tu hành chứng đắc thì mới đạt được một sự thành tựu cuối đời. Còn nếu không có sự chứng đắc thì khi ra đi thường thường là theo nghiệp thọ nạn. Trong khi đó chính cái phương pháp hộ niệm hướng dẫn cho người bệnh lách qua những cái cạm bẫy, không bị chui vào những ách nạn để thọ nạn, mà vượt qua khỏi những cái chướng ngại của nghiệp hoặc mà đi về Tây Phương. Cho nên chúng ta thường hay nói là cái pháp hộ niệm dạy cho người trong những cái lúc cuối cùng nắm vững được cái đường đi thẳng về Tây Phương, chứ đừng có nên mà bị vướng vào những cái nghiệp chướng. Đây là thực tế. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là hoành triệt. Hoành là đi ngang, triệt là triệt tiêu, là bỏ đi, là bước qua khỏi cái lục đạo luân hồi. Nó hay cái mà không phải là chui vào trong lục đạo luân hồi để mà tìm cách phá nghiệp đoạn nghiệp để rồi chứng lấy chân thường. Mà cái phương pháp hộ niệm là dạy cho người bệnh thực hiện cho được cái tông chỉ của cái pháp môn niệm Phật vãng sanh. Là phương pháp cô nhịch trực chỉ thẳng về Tây Phương cực lạc, vượt qua tất cả những nghiệp chướng mà mình đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Trong kinh Phật nói là đới nghiệp vãng sanh là như vậy. Có nghiệp còn nghiệp mà được vãng sanh. Đây là một cái ơn hội rất lớn, một cơ hội rất may mắn cho chúng ta. Nếu mà không có phương pháp này, chắc chắn mỗi người chúng ta không ai có thể vượt thoát được sanh tử luân hồi, chắc chắn bị nạn. Đây chính là một cái phương pháp của Đức Thế Tôn bày ra cho chúng ta. Và người hộ niệm chân chính đừng có bao giờ có cái vọng tưởng rằng là mình ra đi được như vậy là nhờ cái năng lực này, năng lực đó. Khi mà chúng ta đi hộ niệm cho người ta, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có cái năng lực để mà giúp cho người bệnh đó vượt qua ách nào. Hoàn toàn không phải như vậy. Mà chỉ có một cách là người hộ niệm bày vẽ cho người đang bệnh đó cái phương pháp mà họ đi, cái cách thức mà họ thực hành. Cách thức đó nằm ở trong kinh Phật trong đâu cả. Nghĩa là người nào mà thiếu niềm tin ta phải ủng hộ niềm tin ta, phải khuyến tấn niềm tin ta, phải răng nhắc làm sao cho người ta tin. Những người nào mà sợ chết, sợ bệnh, sợ gì đó thì chúng ta nói bó đi để một quyết lòng vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Nói đi nói lại nói lên xuống vẫn là ba cái điểm này chư vị ơi, tức là tín hạnh nguyện không có gì cả. Một cái tín hạnh nguyện này mà nó bao trùm pháp giới đấy, không bao giờ mà nói hết cái chuyện tín hạnh nguyện này. Cho nên nói như vậy thì chúng ta là những người đang học Phật, đang niệm Phật đây, muốn vãng sanh về Tây Phương thì tự chư vị phải củng cố niềm tin của mình, đừng có bị tổn hại cái niềm tin. Và cũng có cái tâm nguyện tha thiết được vãng sanh của mình. Đừng có thấy người này tu cái này hay quá rồi mình tham gia vào. Thấy cái đường lối cái hay quá mình cũng tham gia vào. Khi mà thấy một cái đường lối nào hay quá tham gia vào, bị vướng tới cái nạn gọi là xen tạp. Mà khi mà đi qua cái ngõ khác thì trong lúc đi cái ngõ khác đó là không đi con đường về Tây Phương, nó lại liên quan tới cái chuyện là gọi là gián đoạn. Mà đã gián đoạn rồi thì công phu ít và những chúng tư khác tiêm nhiễm vào tâm của người niệm Phật, thành ra sau cùng mất vãng sanh. Như vậy rõ ràng cái phương pháp hộ niệm là một cái chuyện mà mình chỉ dẫn cho người muốn vãng sanh về Tây Phương tránh những điều sơ suất, đó chính là con đường tu hành, đó là một pháp môn tu hành. Tại vì tu là tu sửa, sửa những hành động, sửa những sơ suất để mà thành công. Còn những người mà không có chú trọng về hộ niệm, chư vị đế của oan uổng vô cùng, đau đớn vô cùng. Đức Phật đã nói trong cái thời mạt pháp này ức triệu người tu hành tìm ra một người chứng đắc khó dữ lắm. Chứng đắc đây là vượt qua sáu đường nói, khó dữ lắm. Nhiều khi không tìm ra một người nữa. Nhưng mà nhờ vào cái pháp niệm Phật, biết cách là đới nghiệp vãng sanh, vượt qua nghiệp chứng đắc vãng sanh, hoành triệt ư ngũ thú mà vãng sanh, cho nên nhiều người ra đi thần tướng tốt đẹp và chào ra đi. Mà thực ra những người đó không phải là những người tu cao, không phải là những người tu giỏi, mà chỉ là những người thành tâm thực hành pháp niệm Phật chứ không coi. Là người chí thành chí kính chứ không coi gì hết. Cho nên mong chư vị phải nuôi dưỡng cho được cái tâm chí thành này này, gọi là chí thành cảm thông. Chí thành cảm thông, không chí thành không có cảm thông. Cảm thông gì? Cảm thông đại nguyện Đức A Di Đà. Chứ hoàn toàn không phải là những cái điều mà coi như cảm ứng bất bình thường của những người đi hộ niệm. Có nhiều người nói tôi được Quán Thế Âm khải thị rồi để mà tôi tới hộ niệm. Đấy là những cái cảm ứng sai lầm, đó là những cái tà niệm, nhất định là tà niệm. Người hộ niệm chân chánh phải quyết lòng đoan trừ những tà niệm này đi, nếu không thì chính người hộ niệm bị trở ngại. Tại vì nhớ là chúng ta có một số nghiệp chướng mà nó dữ dằn lắm rồi, nó lớn lắm rồi. Ta nhờ cái lòng chí thành mà được Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì, mà ta tạm yên ổn để niệm Phật. Ta mới vừa ăn ổn đó và cái vội vã bỏ sự gia trì của chư Bồ Tát, bỏ sự bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp, ta đành lặm lũi đi theo con đường cô độc chịu nạn. Mong quý vị nhớ đừng có nên khởi tà niệm mà sai lầm mà bị nạn. Câu đê đê: trưởng phó ban hộ niệm phải có năng lực trấn áp oan gia trái chủ, đúng hay sai? Đây là một cái tà niệm. Câu trên là mình nói ra những cái tổng quát của tà niệm. Đây chính là tà niệm. Đi hộ niệm mà có cái tâm trấn áp oán thần trái chủ, dùng cái năng lực gì mà trấn áp oán thần trái chủ, nhiều sáng chúng ta nói rồi. Chư vị cứ nghĩ là một cái vị ở trong cái cảnh giới đó, cứ một ngày của họ là bằng một tháng trên dương gian này, thì một tháng của họ có phải là hai năm rưỡi trên dương gian này không? Hai năm rưỡi mà nhân cho 12 lên, nhân cho 10 lên là thành ra là 120. 20 của nhân cho 2 nữa là 140, 150. Như vậy là một tuổi của họ bằng 150 tuổi trên thế gian này đấy. Tức là cái thọ mạng của họ nó dài lắm, chứ nó không phải đơn giản đâu. Đừng có bao giờ mà trấn áp họ, bắt nhốt họ làm cái gì. Mình dùng những cái năng lực gì của mình mà bắt họ. Bắt họ trong một thời gian ngắn ngủi, một tháng, hai tháng trên thế gian này, chuẩn bằng một ngày, hai ngày của họ chứ không có gì hết. Ăn nhầm gì hết. Khi mà mình mệt mỏi rồi thì cái năng lực mình không còn nữa, họ sẽ bung ra. Lúc đó mình mới thấy cái sự trả thù của họ. Cho nên có những vị mà bị oán thần trái chủ theo dõi mà cái 10 đời, 20 đời, nhiều hơn nữa để mà tìm cách người ta trả thù cho được. Tại cái thời gian đối với mình thì nó dài vô cùng, đối với họ nó ngắn ngủi, không nghĩa lý gì cả. Mong chư vị hiểu được như vậy, đừng có những cái tà niệm mà trấn áp oán thần trái chủ. Mong chư vị ngộ niệm phải nhớ những điều này. Tuyệt đối không được cái dùng năng lực trấn áp oán thần trái chủ. Mà khi đối với họ là mình phải năn nỉ cúi đầu điều giải: chư vị ơi, hãy buông oán thù ra để cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương thành đạo. Hay hơn là sống trong những cảnh giới đau khổ như vậy, từ năm này qua năm khác, từ thời gian này qua thời gian khác, trong cái phiền não khổ đau như vậy mà tiếp tục đấu tranh với nhau, không ích lợi gì cả. Khuyên họ nhất định có thể giải quyết được đấy. Câu ee: đàn áp oán thân trái chủ là hành động sai lầm, tư tưởng tà vậy, không phải chánh pháp, đúng không? Như vậy thực sự đấy, từ trước tới nay hầu giờ chưa bao giờ mà do đọc trong những cái tài liệu của chư tổ đó là chưa bao giờ các ngài nói là có một cái năng lực gì đàn áp hết trơn. Nhưng mà thế gian này thì đàn áp dữ lắm. Hồi sáng chúng ta nói có những người tu không biết cái đạo gì, cầm cây rồi đánh bản thân trai chủ, rồi bắt nhốt, rồi tra khảo. Đó là những cái việc làm mà đối với Phật Pháp hoàn toàn không đúng. Tại vì Phật thương chúng sanh một cách bình đẳng. Phật đã tuyên bố là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả mọi người, tất cả chúng sanh ở bất cứ mọi cảnh giới nào đều có cái chân tâm tự tánh gọi là một đức Như Lai. Là một đức Như Lai thì ta không được quyền coi như là đối đãi bất bình đẳng, mà phải tìm cách giáo hóa họ, tìm cách khuyên tấn họ, tìm cách chỉ đường chỉ vẻ họ tránh cái đường sai vậy, tránh cái đường sai lầm để mà trở về với chánh đạo, họ vẫn thành đạo. Những người trong cảnh giới đó mà nếu mình khuyên răng mà đúng mức, nhiều khi họ vãng sanh trước mình. Mà vãng sanh trước mình, họ thành Bồ Tát trước mình. Đã là Bồ Tát rồi thì không phải là ma, là quỷ gì hết. Nhất định. Cho nên mong chư vị nhớ, ma cũng là tâm chúng ta làm ra. Mà Phật cũng do tâm chúng ta làm ra. Đi chánh đạo chúng ta đi con đường Bồ Tát. Đi tà đạo chúng ta đi ma quỷ. Tất cả chỉ là có một ý niệm mà thôi, chứ không có gì cả. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy là đàn áp oán thân trái chủ là hành động sai lầm. Sai lầm thứ nhất là tại vì oán thân trái chủ của người đó. Tại sao lại là oán thân trái chủ người đó? Nhất định những vị oán thân trái chủ này với cái người bệnh, người đã đi đó có cái duyên trong đó. Duyên gì? Duyên nghịch. Duyên từ đâu? Chính người đang nằm xuống đó trước đó đã cắt xẻo mổ ruột banh thay người ta đang nằm đấy. Không đời này thì đạo khác. Nhất định. Nó phải có cái duyên trong đó. Tại sao cái những vị đó cứ bám sát vào người này mà trả thù, tại không bám người khác? Tại vì có duyên. Cái duyên này nó đều có cái nhân quả mà ra, ta lấy cái đạo lý nhân quả này mà khuyên nhau bỏ đi. Đừng có bám nữa, để mà về Tây Phương Cực Lạc cùng nhau hưởng đời an vui, thanh đạo cứu độ chúng sanh, hay hơn là cứ trả thù với nhau mà rồi người người ai cũng bị nạn hết. Người người ai cũng bị vướng vào trong cái nạn sanh tử, đọa lạc hết, không thoát được. Thực sự chúng ta có thể khuyên được đó. Tư tưởng này là ta vậy. Tại sao ta vậy? Tại vì ta đối xử bất công. Những vị oán thân trái chủ đó thực sự họ đã khổ đau quá nhiều chỉ vì cái sự sai lầm của người bệnh. Người ta đã khổ đau quá nhiều rồi mà bây giờ còn trấn áp người ta nữa, thì đây là cái điều bất công. Chẳng lẽ bây giờ mình chúi người đó hãm hại người bệnh sao? Tạo thêm cái nhân không tốt thì họ thì tiếp tục hưởng lấy cái quả không tốt tương lai. Buông ra, mà muốn buông được thì cái điều quan trọng là phải cảnh cáo người bệnh, phải sám hối, phải cất lời sám hối rõ rệt. A Di Đà Phật, chư vị ơi, tôi thực sự đã sai lầm rồi, tôi thực sự đã làm những điều quá ư là mê mờ không đúng. Hôm nay tôi thành tâm sám hối, chỉ cần một lời nói này thôi thì người hộ niệm sẽ có thể điều giải được. Nói chung là có thể xác suất điều giải rất cao, có thể đưa lên 7-10% điều giải được. Còn một khi người bệnh mà nói là tôi không có sai gì hết, tôi không có gì mà gọi là tội lỗi cả, nếu một người bệnh mà phán lên một câu như vậy, không cách nào có thể điều giải được oán thân trái chủ, mà cái cuộc hộ niệm đó coi như hoàn toàn thất bại. Thì cái đầu mối là người bệnh phải thành tâm sám hối. Nếu người bệnh mà không thành tâm sám hối thì chịu thua. Chính vì vậy mà thường thường chúng ta tu những cái buổi này, chúng ta luôn luôn đem những công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ. Tất cả chúng sanh đã bị con náo loạn hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì. Hôm nay con xin thành tâm sám hối, xin thưa chư vị đọc những lời này, đọc thành tâm. Tức là chúng ta hàng ngày lo điều giải lần đi, hàng ngày lo sám hối lần lần đi. Tức là tự mình gỡ cho đến lúc mình ra đi, mình không còn bị vướng nạn nữa. Mong chư vị càng ngày mình hiểu một chút để mình thấy rằng là phương pháp hộ niệm thực sự là một cái đại lộ thênh thang để cho ai mà quyết lòng tin tưởng vin vào đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Bên đại lộ đó có chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ cho mình, chư Bồ Tát quang minh soi sáng cho mình đi, chư Phật đứng từ xa tiếp đón mình trở về Tây Phương Cực Lạc đấy. Mong chư vị quyết làm quý giả mà đi cho đến Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.